thì có nhiều người làm 3-4 năm mới có tu đạo, chỉ trong vòng một phút một giây trở thành tay không. Nghĩa là cái người giác ngộ là họ thấy được cái lý đó, tức là thấy được là tất cả các thứ đều không thật, do đó cái có đó nó sẽ hàng chữa cái không, mà họ không có quan hỷ không cầu vụ thì họ được giải thoát, chứ không phải là họ thấy không mà nó không có, họ thấy không ở đâu, có nghĩa là họ không chấp thủ không khổ đau khi nó không còn nữa. Thì đó là cái trình độ giác ngộ của những bậc gọi là đạt được cái thiện căn của đại thừa. Ở đây qua câu hỏi Phật tử thì các Phật tử nói rằng thầy cũng mong rằng các Phật tử đừng đi vào con đường của mê lầm, tức là tưởng rằng mình lại Phật hay là mình niệm Phật rồi do cái công đức đó, cái phước báo đó mà nó làm cho mình tu nghiệp. Thì các vị đừng có hiểu lầm gì đâu. Chúng cái chỗ là khi mà chúng ta niệm Phật đến cái chỗ nhất tâm bất loạn của chúng ta đi vào con đường phải thấy Phật được là thấy gì, là thấy được cái giá tánh, thấy được ánh sáng của Phật vào đó, thì lúc đó những cái mê lầm của mình sẽ không còn tiếp tục nữa, không có làm các việc mê lầm nữa, là chấm dứt ngay hiện tại và quả quá khứ, tức là cái quả hàng quả cái nhân bất cứ nó tạo thành cái quả rồi, các vị đã sẵn sàng để mà trả trong quan hỷ và tìm tất cả để mình nhẹ nhàng ra đi. Giống như khi mà mình thiếu nợ rồi, mình tâm mình ra hết nợ để mình đi, cái mình chỉ còn một chút nợ thì các vị cũng không có đi được. Ngày xưa mà khi các vị đi nước ngoài, các vị biết cái người Việt Nam mình nói là trước khi rời khỏi Việt Nam đó, người ta có một đồng cũng phải trả nợ cho phần mới được cái giấy tờ để đi, tức là không còn dính gì nữa mới ra đi được. Thì như vậy là nếu mình muốn trở thành một cái người nữa là thánh hiền hay là vượt lên các cõi khác thì nợ trần gian này mình phải trả cho phần. Bây giờ các vị thấy nhiều khi mình thấy cho mình các bạn còn đó, mình nói là tôi ra ông từ này thôi nha, từ xa là không có gặp nữa, hết nợ rồi. Nhưng mà chưa, chưa có hết đâu, các vị không có đơn giản vậy. Không có đơn giản vậy, nhưng người ta còn phải gặp đi gặp lại trong con đường rừng khai khổ này nhiều lần lắm. Chứ không có đơn giản vậy, rồi có nhiều người nói vậy đó, mà nói thì nhân quanh mong hành đó là không lỡ chút này thôi, nhưng mà ngày mai đi về không thấy ổng đâu, cái là trời chạy cho nên sáng chút chiếc không ra, đơn ngủ không yên này, con đi bơ phở ngoài đường. Cho nên mình nói thì dễ, còn cái thực tướng là nó sẽ khác đi. Chính chỗ này mà các vị thấy rằng khi nào mình trả mất được việc thế gian rồi thì con người mình ra đi rất là thông thả, rất là tự tại. Thì cái người mà mình còn mình phải trả cái nữ của mình là những người mà tu hành, các vị thấy người ta phát một cái nguyện là nguyện đại thừa trở lại thế gian này để tiếp tục độ sanh vì hai người. Vì là mình người tu hành mình thọ ơn của chính chủ nhiều lắm, mình phải trả. Nếu mình không trả mình giống như gà, có phải gà ăn rồi mình gọt mỏ đâu đó. Nếu như thầy này các vị thầy mệt lắm, tiền cái này cũng mệt, nhưng thầy nghĩ rằng thầy còn phải nợ với chúng sanh là thầy phải trả, thì đâu thầy phải giống như là thầy phải trình bày, phải thuyết giảng làm các Phật tử có thể lợi ích, thì đó là cái trách nhiệm của mình. Bởi vì nhỏ lớn là nhỏ xíu mà ta mua bây giờ lấy cái 70-80 tỷ vô ăn quá trời ăn rồi, thành ra nếu mà không trả nợ Phật tử trả lại ra đó. Thành ra nữa là do đó nữa là cái cách mà đi vòng pháp độ sanh cũng là cách đền ơn chính chủ, cũng là một cách trả nợ. Nhưng mà vui lòng mà trả nợ không phải là khổ đau mà trả nợ đó. Thì cái nợ đó sẽ tiêu, đó có ý nghĩa là như vậy. Chúng ta sẽ qua cái câu thứ ba, tức là cái câu này là các Phật tử sẽ nghe cho kỹ nè. Mỗi lần Đức Phật nói, nếu Kinh Kinh Pháp Hoa nói là Đức Phật chuẩn bị thuyết pháp đó, là kiểu cái gọi là tướng ngữ rộng dài, gọi là cái bằng đại trường hiệp tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Trời, cái này giống như là bị thiên nữa. Ông Phật mà chuẩn bị thuyết pháp nữa là không phóng cái là hào quang sạch ra lữ lên bay lên tới tam thiên đại thiên lớn. Thì các người biết là con giáo lý còn bị gọi là pháp. Cái gì gọi là pháp thì nó mang tính thí dụ, nó mang tính ẩn dụ, nó mang tính mật nghĩa. Cho nên cái người mà học kinh đại thừa thì phải thấy rằng mọi ngôn ngữ là nó mang tính giả tạm để chuyên trở, mà phải ngộ được, hiểu được cái ý của Phật dạy. Cho nên khi chúng ta học kinh chúng ta thấy rằng nếu chúng ta mà học kinh đó gọi là kháng kinh giả để làm gì? Để minh Phật chi lý. Lễ Phật giả là cảm Phật chi lâm. Nếu các Phật tử tỏ nguyên giả là nhập Phật chi cảnh. Nghĩa là nếu mình qua kinh là để mình hiểu được cái lý của Phật, mà cái lý mà nói rằng nghĩa là tướng ngữ rộng dài đó là Đức Phật nào cũng phải nói gì đó để chứng minh các Phật tử biết rằng khi Phật ba đời quá khứ hiện tại Việt Nam là nói những cái lời nói là chân thật ngữ, lời nói không hề có hư vọng. Cho nên là nếu mà lời nói là hư vọng thì Đức Phật nói rằng nếu mà ta nói những lời nói là hư vọng thì có còn những chứng thanh. Cho nên sư Phật nào cũng nói lời chân thật, cho nên các Phật tử phải tin hiểu được cái lời thông tin, có đừng có hiểu lầm. Và cái tướng mà ngữ động dài đó gọi là chuyển tướng, đó là muốn nói lên cái tinh thần của đạo Phật là gì, đó là một chân lý, một chân lý không có thay đổi và không có duy dịch. Và nếu mà mình hiểu đó, mình cứ hiểu cái ngữ động dài giống như cái ngữ Phật dài vậy đó, thì mình hiểu về cái gì, hiểu về cái thực tướng theo kiểu của ngôn ngữ bình thường, mình cũng hiểu được cái ý gì đó gọi là pháp dụng trong đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà Đức Phật chuyển pháp luân thì các vị biết là trong nhiều kinh nói là khi Đức Phật bắt đầu chuyển pháp luân thì nữa là đại địa rúng động 6 lần, bất ngờ động người mà các vị biết ra luôn cái thời rất là động bất, mà khổ đổ mà Phật mỗi lần chuyển một cái động vậy thì chết rất nhiều người cộng niệm đâu hết, không phải vậy. Tức là khi Đức Phật bắt đầu thuyết pháp chuyển động, tức là đại địa 6 lần rúng động, là muốn nói lên là cái giáo lý, cái chân lý của Đức Phật và con hào quang trí tuệ đó bắt đầu chuẩn bị nói ra đó, là làm chấn động toàn bộ tâm thức của chúng ta. Cho nên có nhiều người đó là nghe một cái lời kinh xong rồi là toàn bộ tâm của mình chuyển hết, địa đó là gì, là tâm địa. Thế từ địa luôn luôn được dùng trong kinh Phật là tâm địa, tâm kinh tâm địa là cái người biết nói rằng trong tâm của mình giống như đất vậy, nó có đủ thứ, cũng nghĩa là ngũ cốc đều sinh ra hết, trong đó có thiện có ác, có vui có buồn, bất cứ gì cũng ở trong tâm sinh ra, cho nên tâm đó là tâm địa. Cho nên bà con mình nói, hay là người ở Việt Nam mình hay nói là cái người bỏ qua cái thứ có phải dữ dằn nhưng mà tâm địa họ tốt, tâm địa hiền lên. Rồi kể cả mình thờ ông địa cũng vậy, là muốn nói là thờ là cái tâm mình, chứ không phải là cái người nó thờ ông địa là ông ngồi chơi vậy rồi cúng ông địa rồi giá ông địa. Nhưng thì ta nói là mỗi lần mình bị gì mà bấm loạn tâm tư nó là dài đấy, dắt cái thân trên đầu mà cứ không ra, không biết làm gì mới gái vậy, cũng nãy cứ cái tự nhiên rồi cũng sang cái trạng điện đi. Nhưng thì ta không có ông địa mà nó là tâm địa, thì cái tâm của mình nó tán loạn, nó của mình ngồi yên lặng thì tự nhiên mọi cái nó đều hiện ra. Cho nên lúc mà mình nói là lơ qua chú không ra, rồi không để ý thì thấy cái thằng trên đầu mình. Có nhiều người mang cái mắt xuống cái mắt mà còn đi tìm cái thứ nữa. Là vì sao đúng không? Là vì tâm mình nó loạn nó nhiều. Nó tiền não nhiều quá rồi, nó ưu tư nhiều quá rồi. Cho nên cái tâm mình nó bị nghĩa là bị xáo trộn không yên định vậy. Người ta mới nói là nhắm mắt lại nên giá như vậy. Để còn là tìm ra cái đó cúng để cúng cho mình tâm địa nó có. Nhưng mà do cái tâm mình nó còn yên ổn nên trời nó ở trên đầu mình. Đó là do cái tâm mình mà ổn định, mình có thể thấy được cái gì. Cho nên cái chủ đề trong đạo Phật mà mỗi lần Đức Phật mà chuyển pháp luân hay là các vị Bồ Tát nói những pháp lớn nữa là đại địa chấn động 6 lần, và muốn nói lên nữa là 3 lần chuyển ngữ như vậy, có nghĩa là toàn bộ các Phật tử phải thay đổi cuộc sống tâm linh thôi. Nhưng mà nói thưa các vị là không phải là thầy nói là Đức Phật đâu, kể cả những vị thầy sau này xuất phát cũng vậy, có nhiều thầy cũng như có nhiều Phật tử chưa từng biết đạo, nhưng mà nghe một cuộc băng họ thay đổi cuộc sống của họ, các vị có đồng ý không? Nghe một cuộc băng giác ngộ, mấy cuộc băng cảm thấy như là thầy có một cái người bà con khi mà họ nghe một cuộc băng của thầy nói về tương lai xong rồi suốt đêm ngủ không được, bị chấn động về tâm lý gì, đó là về nghĩa là nội tâm của mình bị chấn động. Nó có nhiều cảm xúc nó trào lên và có nhiều cái nữa là có phần tư duy, cũng như là mình chuẩn bị làm việc gì đó mà nó bất buộc. Rồi bây giờ nữa là mình mua một cái cuộc băng hay là mình mua một cái lời nói hay mình mua một cái lời chuyên không được tự nhiên mình thay đổi cả cuộc sống, thay đổi cả tâm lý của mình, đó là đại địa chấn động, tức là cái bằng toàn bộ cái tâm địa của mình thay đổi. Tại đây chúng ta sẽ hiểu được những cái bài kinh của Đức Phật nói qua nhiều một ví dụ. Từ mọi thứ giống như là Đức Phật nói rằng đó là Đức Phật phóng hào quang như vậy, cái hào quang của Đức Phật nó chiếu tới tam thiên đại thiên thế giới. Vì sao này người ta cứ suy nghĩ nhiều cái hào quang đủ chiếu, làm đủ cái màu hết. Nhưng mà thầy hay có nói là nói ở chùa thầy thầy sợ là hào quang hết thầy, thở chớp chớp màu cũng phải nhiều màu hết chóng mặt. Rồi bây giờ Việt Nam mình một cái gì bỏ họ cứ phun ra phun lô phun ra phun lô giống như lá cây rác vậy, hiểu không? Thật ra cái hào quang của Đức Phật là đại diện gì? Hào quang nó là trí tuệ. Đó, hào quang là trí tuệ. Còn người nào muốn có trí tuệ chúng ta nghe cái lời của Phật dạy. Đức Phật nói rằng nó bằng hằng dùng giới hương đồ vinh thể. Đó, thường từ định phục giữ tinh thân, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, từ bỏ túng xứ buồn tan lại. Tức là thường, tức là hằng là thường á, là dùng giới hương, lấy giới để làm hương hoa cho thân mình. Sáng mà Phật tử bắn xong thì hoa, đó là có một lôi trình nó thiền ra. Đó, là bây giờ lấy giới để hoa thân mình. Người tu hành phải lấy giới để mà hoa cái thân mình. Rồi bắt đầu thường dùng định phục, nghĩa là cái cách thiền định tu thiền đó để cao cái thân mình, coi như là mình mặc áo đó là gì, áo của thiền định. Rồi nó là hái hoa giác ngộ, bồ đề diệu hoa biến tăng nghiêm, là hái hoa giác ngộ cài trên đầu mình để làm điểm cô cho mình. Hoa giác ngộ nó còn gọi là hoa trí tuệ, bồ đề cũng là trí tuệ. Mình đeo có hoa trí tuệ trên đầu để mình quyết định được vận mạng và cuộc sống của mình, thì từ thở túng khí thì vậy là. Nếu người nào trang bị ba món hành trang nó vào đầu, ở chỗ nào cũng là tịnh độ, ở chỗ nào cũng là đất Phật cả, gọi là giới, định và tuệ. Nó nói một cách rất là rõ ràng như vậy. Thành ra ở đây các Phật tử cần những cái gì mà chúng ta đọc thông tin, chúng ta suy nghĩ là chúng ta sẽ hiểu được. Nếu mà có những vị thầy họ giúp cho mình hiểu được những cái ẩn dụ, những cái thí dụ của nó, và từ căn cơ mà mình có thể thâm nhập được lời Phật dạy qua cái nhìn của Phật pháp, rồi các vị không còn nghi ngờ nữa. Cái thật ra với một đức Phật á, và các vị cũng xin được lưu ý hai điều á, là nếu các Phật tử học sinh đại thừa thì phải có tâm hồn của đại thừa, rồi nếu mà các Phật tử học sinh trung bình hay gọi là sinh mà của là Nikaya hay là tạng nguyên thủy thì các Phật tử có những cái tâm hồn nguyên thủy, nó có những hai cái hình ảnh đó. Cho nên chúng ta có một đức Phật của nguyên thủy và chúng ta có một đức Phật của tư tưởng đại thừa. Đức Phật nguyên thủy là buổi sáng dậy rửa tung đun sức thịt vào làng, ôm bát lỏng cái hai món ăn về ngồi gốc cây ăn xong rồi giảng một bài kinh rồi bỏ, gọi là đức Phật của thời nguyên thủy. Còn đức Phật của tư tưởng đại thừa là bắt đầu đức Phật chuẩn bị chuyển pháp luân, là vô số trăm ngàn bồ tát chín một long đương ca tàn tàn bà a la, mỗi người dẫn 80 ngàn, mỗi người nữa là 84 bộ ngàn. Các vị muốn trong kinh là nói không muốn có nào trả lời hết. Đó là tư tưởng đại thừa, tư tưởng của điều đó tức là phát triển. Sau này các học viên học sinh thì phải thấy điều đó, chứ bây giờ mình nói ra hết thì nó không hết tiếng. Nhưng mà mình muốn nói một điều là các vị sẽ thấy rằng khi mà đức Phật thuyết pháp mà bài kinh nào mà các vị thấy rằng đức Phật bắt đầu chuyển pháp luân hoặc là thấu tới 10 phương thế giới để vô lượng bồ tát hiện ra đầy cả không gian, thì đó là tư tưởng của đại thừa. Mà lúc nào mà các Phật tử đọc bài kinh mà gọi là đức Phật một hôm nọ rửa kinh đi khất thực đầu đến gốc cây ngồi ăn và nói với các tỳ kheo rằng này tỳ kheo, ta nói với các người nghe, đó là tư tưởng của nguyên thủy. Nghĩa là hình ảnh đức Phật như thế nào thì nó cao tốt lại giống như vậy, và xung quanh này chỉ có 300 đệ tử, 500 đệ tử và 1000 đệ tử là tổng đà, chứ không có số muôn số ít số lượng, và không có kể cả thiên thần trần thánh bà a tu la, rồi có nghĩa là cô độc quỷ hương, rồi nghĩa là một mắt nhiều mắt, rồi một tai nhiều tai, rồi nghĩa là ba mươi ánh sáng. Cái đó gọi là tư tưởng đại thừa. Muốn có tư tưởng đại thừa là các Phật tử phải có một cái tinh thần nó mở rộng, nghĩa là một mà không phải thế giới thì các Phật tử như vậy, từ đó không phải là không có, nhưng mà chúng ta phải tu tới một cái trình độ để có thể nghĩa là thông qua được chuyện đó. Cũng giống bây giờ các vị thấy như thầy đang nói, thì như thầy đang nói, nếu nói về tinh thần của nguyên thủy thì hiện tại thầy đang nói chuyện trên cái tổ giảng đời này gồm có bao nhiêu Phật tử, rồi bao nhiêu nam bao nhiêu nữ, đó là tinh thần của nguyên thủy. Nhưng mà nói rộng ra là khi thầy đang nói này là cái âm thanh này nó vang rộng cả sáu tầng trời, hư thiên mưa vang dẫn tới 10 phương tây thiên đều nghe. Cái đó tương tự như vậy, mà cái đó không phải là không có. Các vị biết là cái âm thanh của mình là những âm ba nó rung động, và hiện tại đây không phải chỉ có những người ngồi đây mà không, xung quanh có quỷ thần thiên long không ai thấy được rồi. Phải nói cái tinh thần của đại thừa các vị mới cảm nhận được. Có ai không tin có thể dồn sao, có ai không? Có những thế giới mà mình không thể nhìn bằng con mắt mình được. Cũng giống như khi mà các vị nói rằng một cái âm thanh của mình nói bây giờ mình tưởng đâu là